Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cả ba bài đọc ngày hôm nay chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy về một đường lối của Thiên Chúa. Đường lối đó là đường lối như thế nào? Chúng ta thử nhìn lại về lịch sử của Hội Thánh khi mà Chúa Giêsu bắt đầu hành trình đi rao giảng tin mừng. Việc đầu tiên là Ngài tuyển chọn các môn đệ, đó là 12 ông tông đồ. Và Chúa chọn 12 vị này phải chăng là những con người đã là thánh thiện? Trong đó chúng ta thấy rằng nào là một Phêrô, Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần. Khi mà Chúa bị bắt và người ta cũng đến bắt các môn đệ, thì họ đến gặp Phêrô, và cả 3 lần Phêrô đều chối: tôi không phải là môn đệ của ông Giêsu. Rồi một Giuđa đã bán Chúa 30 đồng bạc. Chúa đã nói trước là sẽ có người bán thầy, và điều đó đã xảy ra. Rồi chúng ta thấy vừa nghe bài tin mừng trích từ Thánh Matthew. Thánh Matthew là người thu thuế. Đối với người Do Thái xưa, người thu thuế là người tội lỗi, người mà được người Do Thái họ khinh miệt những người đó bởi lẽ cộng tác với đế quốc dân ngoại. Vậy phải chăng Hội Thánh ngay từ đó xây dựng trên những con người thánh thiện? Nhưng mà chúng ta thấy rằng 12 ông tông đồ này đó là những con người đầy giới hạn, đầy lỗi lầm trong đó. Mà những con người đó lại là những con người như chúng ta đây. Thân phận chúng ta đầy giới hạn như thế, nhưng mà hành trình Đức Kitô Ngài đến để biến đổi con người từ những tâm hồn như thế đó, những cái giới hạn đó. Cái giới hạn đó là gì? Là những cái yếu đuối, những cái giới hạn của con người chúng ta, để rồi chúng ta chọn lựa hay là đi sai đường lối, và chính vì vậy làm cho chúng ta phạm tội. Phạm tội ở đây là gì? Là chúng ta đi sai đường lối của Thiên Chúa. Và như thế hậu quả là gì? Là sự đau khổ cho mỗi người chúng ta. Chúa đã xây dựng một Hội Thánh như vậy, rồi khi mà Chúa phục sinh, Chúa làm biến đổi toàn bộ tâm hồn của những con người môn đệ trước đây, khởi đi từ con người đầy giới hạn đó. Nhưng giờ đây đầy lòng tin vào Đấng phục sinh, các ngài đã hân hoan để mà đi vào đường lối của Thiên Chúa, để rồi sẵn sàng đón nhận cái chết để mà chứng minh cho việc Đức Kitô là con Thiên Chúa, Ngài đến gặp gỡ con người và đã chết, phục sinh làm cho con người được sống. Những ai tin vào người thì sẽ được sống. Vậy khi chúng ta thấy được rằng khi mà Đức Kitô đến gặp gỡ con người, Ngài làm cho người được hoán cải, được biến đổi từ những con người đầy giới hạn tội lỗi đó. Và ngày hôm nay chúng ta nghe cả ba bài đọc hướng chúng ta về con đường của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta đi. Khởi đầu trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel đã cảnh báo trước đối với hai cái nhìn bi quan với cuộc sống. Cái nhìn thứ nhất đó là cái nhìn về tự mãn. Họ tự mãn, tức là những người Do Thái sống lề luật của Chúa, họ cảm thấy đấy là điều tốt lành họ đã làm được, và họ tự mãn không cần phải thay đổi con người này nữa. Và như thế, những con người mà đã tự mãn như vậy thì họ cho họ đã trọn vẹn rồi, họ không cần thay đổi. Nhưng mà kết cục là gì? Cái chết vẫn đến với họ, đau khổ vẫn xảy ra với họ. Rồi cách nhìn thứ hai đó là tự ti. Tự ti với thân phận con người chúng ta này, mỗi chúng ta ai cũng đầy giới hạn, ai cũng đầy tội lỗi. Chúng ta lừa đảo người này người kia một lần không sao, mà chúng ta làm nhiều lần diễn ra chẳng hạn, nhiều quá, mấy chục năm nay buôn bán, mình lừa người ta nhiều quá, mà biết bao nhiêu kẻ chết vì mình. Giờ đây nhìn lại cả một núi tội lỗi như thế, làm sao tự tin đến với Chúa để mà xin ơn tha thứ? Chúng ta tự ti cũng với con đường đó, để rồi chúng ta buông xuôi với cuộc đời. Và điều đấy vẫn diễn ra trong tâm thức, trong suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Và cả hai đều làm cho chúng ta đau khổ, không trở nên tốt lành, trở nên tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa. rồi sang bài tin mừng. Khi mà Chúa đưa ra hai tình cảnh, hai người con. Người con thứ nhất thì bỏ đi làm vườn nho, nó ngại ngùng, nó không làm. Nhưng rồi sau đó nó hối hận và nó lại đi làm. Còn người con thứ hai dạ vâng một cách rất dễ dàng, nhưng mà sau cùng nó không làm. Rồi sau cùng Chúa đó ra cả hai trường hợp đó, thì đứa nào là đứa đã đi làm thực hiện theo ý của cha nó, thì hóa ra cái đứa mà tưởng rằng nó không vâng phục, nó không làm theo ý của cha nó, lại là cái đứa nó thi hành theo ý của cha. Còn cái đứa nó giả vâng thì sau cùng nó lại không làm. Chúa đưa tình cảnh đó để so sánh, thì trong thực tế đời sống con người chúng ta, mỗi một Kitô hữu là những người đang là những người giả vâng đi theo Chúa. Nhưng mà thực sự chúng ta đã một lần thi hành lời của Chúa dạy trong cuộc sống hay chưa? Như thế thì chẳng khác gì một đứa con thứ hai, nó nói dạ vâng nhưng rồi nó không làm. Nhưng mà cái đứa mà nó không dạ vâng rồi nó lại làm, đó là những con người tội lỗi đó. Tưởng rằng những con người đó chúng ta không thấy được họ ở trên nước thiên đàng, nhưng chính họ lại là những người được đón nhận nước Thiên Chúa đầu tiên như Chúa nói. Những người tội lỗi, thu thuế, gai điếm, lại là những người ở trên thiên đàng trước các ngươi. Bởi sao? Bởi họ nhận ra được thân phận của họ, để rồi họ biến đổi, họ thay đổi và sống theo lề lối của Thiên Chúa. Và điều đấy đã làm cho họ được trở nên thành toàn và được đón nhận nước của Thiên Chúa. Như thế thì chúng ta thấy rằng qua cả hai bài đọc để cho chúng ta thấy một điều là gì? Thiên Chúa không chấp nhất con người ở quá khứ. Quá khứ của tôi là gì? Chúa không cần biết. Điều quan trọng là Chúa nhìn về một hiện tại này và một tương lai. Một hiện tại ta đã sống, ta đã làm được điều gì? Và điều đấy có làm cho chúng ta được sống theo lối của Thiên Chúa hay không? Rồi điều thứ hai, đó là Chúa luôn luôn cho chúng ta có cơ hội để hoán cải, để biến đổi. Cái cơ hội đó trên diễn ra trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Qua cái biến cố, từng biến cố trong cuộc sống của chúng ta, Chúa luôn mách bảo, luôn luôn mời gọi chúng ta hãy sám hối, hãy hoán cải. Nhưng mà điều quan trọng, chúng ta qua biến cố đó có nhận ra được lời của Chúa nói hay không? Để rồi mỗi người chúng ta lấy đó là cơ hội để hoán cải, để biến đổi. Cái cơ hội đây là gì? Là mỗi người chúng ta có thời gian, có điều kiện để mà thay đổi con người chúng ta. Chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta phải cho con phép con người chúng ta có cơ hội hoán cải. Nói như thế xem ra tưởng như là nó phi lý, không có. Trên thực tế chúng ta đã không cho chúng ta có cơ hội hoán cải. Bởi sao? Bởi cái ý muốn của chúng ta đi tìm những cái gì nó là trần gian này mà chúng ta không buông nó ra được. Nói như Thánh Phaolô nói, điều tôi muốn làm thì tôi lại không làm, mà điều tôi không muốn làm thì tôi lại cứ vẫn làm. Là sao? Bởi những thứ ở trần gian này nó cuốn hút chúng ta, hay những điều mà điều xấu nó dễ làm chúng ta bị thu hút vào đó. Thế rồi những điều mà tốt lành chúng ta muốn làm thì nó luôn bị gác lại đằng sau đó, luôn là một điều gì đó không thực hiện được. Vậy giờ đây Chúa mời gọi chúng ta, hãy cho chúng ta có cơ hội. Chúa cho chúng ta có cơ hội thì chúng ta cũng phải cho chính bản thân mình có cơ hội để mà hoàn cải, để mà biến đổi. Rồi kế đến là Chúa còn mời gọi chúng ta, đó là cho anh chị em chúng ta có cơ hội hoàn cải. Cái nhìn thành kiến về con người chúng ta luôn luôn có. Người này từ thời xa xưa tôi biết rõ, anh ta từng phạm biết bao nhiêu tội, giết người, cướp của, vân vân. Giờ này cả bao nhiêu năm trời như thế mà bây giờ họ nhìn anh ta một cái nhìn ánh mắt thiện cảm, có lẽ là một điều xa vời. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta đi theo Chúa, Chúa nhìn vào hiện tại của chúng ta đang sống như thế nào. Và khi chúng ta biết biến đổi, biết hoán cải là như vậy, là chúng ta đang đón nhận đi vào đường lối của Thiên Chúa. Chúa luôn cho chúng ta có cơ hội. Trong như là một ví dụ của Thánh Augustino, Ngài là một con người xét ra là thành công rất sớm và trở thành người nổi tiếng trong con đường học hành và thành đạt, trở thành giáo sư đại học. Rồi Ngài cũng hưởng thụ tất cả những gì ở trần gian có thể cho con người hưởng thụ. Nhưng mà bên cạnh đó là một người mẹ, là Thánh Monica, ngày đêm cầu nguyện để mà làm sao cho con mình nhận ra con đường tốt lành để hoán cải, để biến đổi. Thế là một ngày nào đó, Thánh Monica đã cầu nguyện rồi sau đó đi tìm con cho bằng được. Và khi gặp được con rồi, đấy là niềm vui, nhưng mà người con đó cũng chưa thể là nghe theo lời của mẹ được. Và đến khi mà một người mẹ trên hành trình đi đường xa xôi như thế, thời đó thì đi bộ chứ không có xe cộ như ngày hôm nay, và sau đó một người mẹ tần tảo đi tìm con, sau đó là bị bệnh và chết. Chính cái chết của người mẹ đó đã đánh vào tâm hồn của Thánh Augustino. Và đây là một cơ hội cho Thánh Augustino để nhận ra tất cả con đường cuộc sống của Ngài. Và Ngài đã thay đổi toàn bộ. Cái mất mát của người thật của Thánh Augustino là gì? Là một người mẹ đã ra đi, một nỗi đau thực sự. Nhưng mà nỗi đau đó lại là một cơ hội để rồi Thánh Augustino trở thành một vị thánh vĩ đại trong hội thánh. Đó, cái đau khổ đó trở thành cái niềm hy vọng, trở thành điều tốt lành cho Thánh Augustino. Vậy cuộc sống của chúng ta cũng thế, mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúa vẫn cho chúng ta có những cái cơ hội. Những lúc mà chúng ta gặp biến cố trong cuộc sống, có thể là đau khổ thực sự, nhưng mà đừng bao giờ bỏ lỡ những cái đau khổ đó. Cái đau khổ đó biết đâu là một cơ hội Chúa cho chúng ta để làm gì? Để mỗi người chúng ta nhận ra được cái con đường ngay lành, con đường của sự sống thực sự. Thực tế chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta đối diện cái đau khổ, thường là chẳng ai thích cả, tìm mọi cách để mà trốn tránh nó, để mà gạt nó ra ngoài cuộc sống mình càng nhanh càng tốt. Nhưng chúng ta có niềm tin vào Chúa, chúng ta có sức mạnh của Thiên Chúa, thì làm sao, tại sao chúng ta không dám đối diện với nó? Đối diện với nó một thực tế, chúng ta cứ ở nhà, anh chị em cứ chuẩn bị, trong phòng anh chị em có một tượng Chúa chẳng hạn, thánh giá Chúa. Những lúc mà đau khổ vậy, cầm thánh giá Chúa cầu nguyện với người, để mình ngập nhấm cái đau khổ đó là gì, để biết đâu được rằng, nhận ra được điều gì Chúa cho chúng ta thấy cái đau khổ đó từ đâu mà ra. Nếu từ bản thân chúng ta, bấy lâu nay lừa người ta nhiều quá, giết hại người ta nhiều quá, giờ người ta trả thù, thì giờ đau khổ xảy đến với bản thân mình là lẽ thương tình. Mình phải chấp nhận, đón nhận để rồi mình thay đổi. Còn nếu như đau khổ đó lại là những người khác gây nên cho chúng ta, thì lại là một cơ hội để mà gì? Để mà chúng ta thực hiện điều bác ái cho người khác. Như thế thì chẳng bao giờ là xấu. Và khi chúng ta nhận ra được điều đó, chúng ta có cơ hội hoán cải. Hoán cải để rồi để tránh đi sau này không còn đau khổ như thế. Để rồi sống theo lời của Chúa như là lẽ sống cho chúng ta, để chúng ta đi vào con đường của sự tốt lành, của sự bình an. Vậy lời Chúa ngày hôm nay nhắc bảo cho chúng ta, mỗi người chúng ta hãy biết sống theo đường lối của Thiên Chúa. Và sống theo đường lối của Thiên Chúa là như thế, là mỗi người chúng ta sống theo lời của Chúa dạy mỗi ngày. Và khi chúng ta biết thực thi điều đó, là chúng ta đang ngày một ngày hoàn thiện con người chúng ta, làm cho chúng ta được sống bình an hơn, tốt lành hơn. Và trên hết đó là nêu cao một tinh thần, đó là lấy Đức Kitô là lẽ sống cho mỗi người chúng ta, là cùng đích cuộc đời mỗi người chúng ta. Chính Người đã hứa ban cho mỗi người chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta sẽ được sống và được sống dồi dào. Những ai tin phó thác ở nơi Người thì Người sẽ xem sức cho chúng ta. Và Ngài chính là cầu nối của mỗi người chúng ta lại với nhau. Chúng ta gặp gỡ nhau, xưng nhau là anh em cùng một cha trên trời, là ở nơi Đức Kitô Ngài đã đến để mà nối kết chúng ta lại. Chúng ta có thể đối xử với nhau trở nên tốt đẹp là chỉ vì chúng ta cùng tin vào Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và điều đấy là điều để mà mỗi người chúng ta được mời gọi gắn kết với nhau hơn, dành cho nhau cái điều gì là tốt lành. Và như thế Thiên Chúa sẽ hiện diện trong mọi mối tương quan tốt lành đó, và Thiên Chúa sẽ ban ơn lành cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa luôn luôn soi sáng mở trí chúng ta để chúng ta biết chọn lựa theo con đường của Chúa mỗi ngày hơn. Amen.